Nếu tôi nói điều gì không có lợi cho Lục Thị, đó là câu trả lời của em. Tôi nhìn anh đồng ý nhanh như vậy sao? Đình Châu cầm cốc trà đã nguội. Điều khó nhất không phải để em nói, là đứng cạnh và không quyết định thay em. Cuộc họp báo diễn ra giữa phòng trưng bày của Vân Cẩm. Sau lưng tôi là những dải lụa treo thẳng từ trần, không có bục cao hay tấm biển che người. Đình Châu đứng bên phải, cách tôi một bước. Tôi công bố toàn bộ phụ lục, tôi nói cuộc hôn nhân này bắt đầu từ lợi ích. Điều đó không có gì đáng tự hào, nhưng cũng không phải điều cần nói dối. Tôi giải thích rằng, điều khoản gây tranh cãi không cấm cảm xúc. Nó cấm một người lấy danh nghĩa vợ chồng để buộc người kia giao quyền quyết định. Một phóng viên giơ tay. Vậy cô và Lục Tổng có tình cảm thật không? Cả căn phòng im xuống. Tôi nghe tiếng máy ảnh bấm liên tục, nghe cả nhịp thở của mình. Nếu nói có, người ta sẽ bảo tôi dùng tình yêu làm đẹp cho giao dịch. Nếu nói không, liên minh vừa công bố sẽ trở thành trò cười. Tôi nhìn Đình Châu, anh không ra hiệu, không bước lên, cũng không tránh mắt. Tình cảm thật không được chứng minh bằng một câu trả lời trong họp báo. Tôi nói, nó được chứng minh bằng việc khi lợi ích xung đột, người ta có còn tôn trọng quyền lựa chọn của nhau hay không. Hiện tại, tôi có thể nói Lục Đình Châu chưa từng yêu cầu lá phiếu của tôi. Còn cô có yêu anh ấy không? Tôi chưa có nghĩa vụ công bố một cảm xúc mà chính mình còn đang tìm hiểu. Có tiếng cười nhỏ ở cuối phòng, không phải chế giễu, sự căng thẳng dịu xuống. Một người khác hỏi Đình Châu vì sao không dùng quyền của Lục Thị để ngăn tài liệu phát tán. Anh nhận micro, chỉ trả lời. Vì người bị biến thành chủ đề hôm nay là Tống Nghi Lan, cô ấy có quyền chọn cách trả lời. Sau buổi họp, các bài viết chuyển hướng. Có người vẫn gọi chúng tôi là cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng nhiều người bắt đầu hỏi ai đã cắt phụ lục và vì sao muốn biến một điều khoản bảo vệ thành bằng chứng vô tình. Đình Châu ngồi trong phòng mẫu chờ xe, tôi mang vào một dải lụa bị rách ở mép do nhân viên treo vội. Đưa tôi xem, anh nói. Anh biết sửa sao? Không. Vậy anh xem để làm gì? Để em không phải ngồi một mình. Tôi định đáp lại, nhưng lời nói mắc ở cổ. Tôi lấy kéo nhỏ cắt phần sợi xước, anh giữ đầu còn lại theo hướng dẫn. Dải lụa xanh căng giữa hai người, mềm nhưng không yếu. Nếu kéo quá mạnh, đường dệt sẽ biến dạng. Nếu buông cả hai đầu, nó rơi xuống đất. Anh giữ thấp hơn một chút. Đình Châu làm theo. Màu này giống chiếc khăn em từng mang đến triển lãm ở Thượng Hải. Anh nói.